Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 12 tháng Giêng năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về thánh lễ bế mạc năm thánh truyền giáo tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tin tiếp về cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn về hiện trạng thế giới trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh vào đầu năm mới 2005, hôm thứ Hai vừa qua, mùng 10 tháng Giêng. Đức Thánh Cha đã đặc biệt lưu ý đến bốn thách thức nổi bật sau đây. Thứ nhất, thách thức bảo vệ sự sống con người. Thứ hai, thách thức cung cấp lương thực cho tất cả mọi người. Thứ ba, thách thức xây dựng hòa bình. Và thứ tư, thách thức thực hành sự tự do tôn giáo. Trong bản tin ngày hôm qua, thứ Ba, 11 tháng Giêng, chúng ta đã nghe qua về hai thách thức bảo vệ sự sống con người và cung cấp lương thực cho tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp hai thách thức về xây dựng hòa bình và thực thi tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha đã dành nhiều trang trong bài diễn văn của Ngài cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, để nói về thách thức xây dựng hòa bình trên thế giới. Ngài đã kể ra những dấu hiệu đáng khích lệ trên thế giới, tại Phi Châu, Trung Đông và Âu Châu, trên bệnh viện xây dựng hòa bình. Tại Âu Châu, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, những quốc gia đã một thời chiến tranh khốc liệt với nhau, nay lại hiệp nhất với nhau trong một liên hiệp Âu Châu. Và liên hiệp này, theo nhận định của Đức Thánh Cha, sẵn sàng thâu nhận thêm những quốc gia thành viên mới, với điều kiện là những quốc gia thành viên mới này chấp nhận thi hành những đòi hỏi của việc gia nhập. Về việc thực thi tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha nhận định rằng, tại nhiều quốc gia, quyền tự do tôn giáo đã không được nhìn nhận cách đầy đủ. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, người ta không nên lo sợ sự tự do tôn giáo đúng đắn sẽ giới hạn những sự tự do khác, hoặc làm hại cho những tương quan giữa lòng xã hội. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha quả quyết thêm rằng, người ta không nên lo sợ việc nhìn nhận tự do tôn giáo cho giáo hội Công giáo sẽ gây thiệt thòi cho sự tự do chính trị và những công vụ của nhà nước. Giáo hội Công giáo biết phân biệt rõ ràng những gì thuộc về Caesar và những gì thuộc về Thiên Chúa, và luôn cộng tác tích cực để phục vụ công ích xã hội. Được biết, trong lời chào chúc năm mới dành cho Đức Thánh Cha, vị đại sứ của Cộng hòa San Marino cạnh tòa thánh, ông Giovanni Galassi, niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đề ra con đường cần thiết cho nhân loại ngày nay. Ông đã nhấn mạnh như sau, ngàn năm thứ ba của chúng ta xem ra như bị ghi dấu bởi một loạt những thảm họa, như nạn khủng bố quốc tế, chiến tranh dai dẳng tại Iraq, hiện tình căng thẳng tại Trung Đông, tình hình bạo lực tại các quốc gia châu Phi, những thiên tai, thái độ lo sợ và ích kỷ đóng kín con người trong hiện tại. Ông kêu gọi thực thi tình liên đới quốc tế và hàng ngày, và nhấn mạnh tầm quan trọng của những tổ chức quốc tế đặc trách phát triển và thương mại, nhằm cân bằng với những thế lực chỉ nghĩ đến lợi lộc kinh tế mà thôi. Cuối cùng, ông đã lên tiếng mời gọi gia đình nhân loại hãy xây dựng một nền văn minh của tình thương, khuyến khích mọi người thực thi đối thoại và liên lỉ hoạt động phục vụ cho hòa bình. Tin Roma. Đức Hồng Y người Bỉ, Jean-Peter Scatter, cựu Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục Thế giới, từ năm 1984 cho đến ngày 11 tháng 2 năm 2004, vừa qua đời tại Roma, thứ Hai vừa qua 11 tháng Giêng, hưởng thọ 76 tuổi. Trong tư cách Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y là một trong những cộng tác viên thân cận nhất của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1928 tại Bruges, Bỉ Quốc, Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong tước Hồng Y vào năm 1994. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Jean Scott, Hồng Y Đoàn hiện tại còn 184 vị. Trong số này có 64 vị trên 80 tuổi, không còn quyền vào mật viện để bầu tân giáo hoàng, và đúng 120 vị dưới 80 tuổi. Được biết, chính đức cố giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, trong tông hiến về việc bầu cử giáo hoàng ban hành ngày 1 tháng 10 năm 1975, đã quyết định con số những vị hồng y vào mật viện để bầu vị tân giáo hoàng là 120 vị. Trong lần hội nghị Hồng Y Đoàn vừa qua ngày 26 tháng 10 năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 25 năm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vượt hơn mức 120 vị và đã tăng tổng số lên đến 135 vị dưới 80 tuổi có quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Nhưng hiện nay, tổng số hồng y dưới 80 tuổi đã trở về lại mức 120 vị. Trong số này có 59 vị Âu Châu, 22 vị châu Mỹ Latin, 14 vị Bắc Mỹ Châu, 12 vị Phi Châu, 11 vị Á Châu và 2 vị từ Đại Dương Châu. Tin Việt Nam, Giáo phận Thái Bình. Hôm 1 tháng Giêng năm 2005, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, đã lên tiếng xin lỗi về những sai trái trong quá khứ của chính bản thân cũng như của Cộng đoàn Công giáo do Ngài chăm sóc. Trong nghi thức sám hối đặc biệt vào khởi đầu thánh lễ khai mạc 3 năm thánh của giáo phận Thái Bình, từ năm 2005 đến năm 2007, để mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập giáo phận Thái Bình, 100 năm xây dựng nhà thờ chính tòa cũ, khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa mới, và ngân khánh giám mục của Ngài. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Sa Cát ở thành phố Thái Bình, cách Hà Nội 100 cây số về hướng Nam. Cử hành nghi thức sám hối trước thánh lễ, Đức cha Sang đã dẫn đầu một đoàn rước và vác cây thánh giá cao 4 thước, trong khi một số linh mục của giáo phận vác những cây thập giá nhỏ hơn. Theo sau là các vị chủ tịch hội đồng các giáo xứ, trong trang phục áo dài màu đỏ và xanh và đội khăn đóng, ôm những hộp đựng hài cốt của 17 vị thánh tử đạo của giáo phận Thái Bình. Đoàn rước đi chung quanh nhà thờ và dừng lại ở 4 chặng đường thánh giá để suy niệm và hát thánh ca. Theo Đức cha Sang, nay đã 73 tuổi, lịch sử giáo hội hay xã hội luôn có tranh tối tranh sáng, có những thành công tốt đẹp và những lỗi lầm đau đớn. Chúng ta đang mừng năm thánh 2005 với đề tài canh tân và hòa giải, để nhận ra những sai lầm thiếu sót của chúng ta, và nhờ ơn Chúa canh tân lại cuộc sống và đi đến chỗ hòa giải với dân tộc, với mọi người, không phân biệt tín ngưỡng hay vô thần. Chủ đề của hai năm thánh kế tiếp là xây dựng và kiến thiết cho năm thánh 2006 và cảm tạ và kiện toàn cho năm 2007. Cùng đồng tể thánh lễ có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh của giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến giám mục Phát Diệm và 60 linh mục. Trong số khoảng 10.000 giáo dân tham dự thánh lễ còn có đại diện chính quyền địa phương cũng như cộng đồng Phật giáo và Tin Lành. Đức cha Sang đã ngỏ lời xin lỗi đại diện các cộng đồng tôn giáo có mặt tại buổi lễ và nói rằng do sự nhiệt tình quá mức đối với đạo Công giáo, một số cá nhân và đoàn thể Công giáo trong giáo phận một thời đã cậy quyền thế mà khinh bỉ, nghĩ sai và xúc phạm đến danh giá, quyền lợi vật chất hoặc tinh thần và cơ sở của tôn giáo bạn. Đức cha Sang cũng đã xin lỗi các linh mục, tu sĩ và giáo dân của mình vì đã không thể nêu được tấm gương sáng của Chúa Giêsu. Đứng không đến để được hầu hạ, nhưng là để phục vụ. Đức cha nói, là một giám mục, nhưng đôi khi Ngài còn làm gương xấu và cai quản giáo phận bằng quyền bính thay vì bằng tình thương. Cuối cùng, Đức cha Sang nói, Ngài quyết tâm canh tân đời sống và hòa giải với mọi người để xây dựng một cuộc sống an bình và hạnh phúc. Nhiều giáo dân đã xúc động khi nhìn thấy giám mục của mình vác thánh giá và cúi đầu xin lỗi các tham dự viên. Anh Simon Vũ Ngọc Biên, 49 tuổi, phát biểu với hãng tin UK rằng, việc thú nhận lỗi lầm và xin lỗi không làm mất đi danh thế và địa vị của Đức cha, nhưng càng làm cho đạo Công giáo trở nên chân thật và đáng kính trọng hơn đối với chính quyền và tín đồ các tôn giáo khác. Anh Biên, trưởng ban hành giáo của giáo xứ Sa Cát, cho rằng hành động của vị giám mục là đáng kính phục. Cử chỉ khiêm hạ của Ngài hôm nay đáng để chúng ta học tập, nhất là những người lãnh đạo. Anh Giuse Thường, một tham dự viên, nói với hãng tin UK rằng, nghi thức sám hối giúp giáo dân chú trọng nhu cầu liên đới với mọi người, nhất là những người láng giềng không Công giáo, trong 3 năm thánh. Nghi thức sám hối cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân không Công giáo, sống chung quanh nhà thờ. Bà Vũ Thị Cảnh, một Phật tử, cho biết, đây là lần đầu tiên bà thấy một lãnh đạo Công giáo ở Thái Bình xin lỗi con chiên và cả những người của các tôn giáo khác. Bà nói, giờ đây tôi cảm thấy khoảng cách giữa các tôn giáo trở nên gần gũi hơn. Chúng ta cần phải nhận ra những khuyết điểm của mình và xin lỗi nhau, để tình liên đới giữa các tôn giáo trong địa phương ngày càng mật thiết hơn. Giáo phận Thái Bình trước hết đã là một phủ doãn tông tòa vào ngày 9 tháng 3 năm 1936, sau đó được nâng lên thành giáo phận chính tòa ngày 24 tháng 11 năm 1960. Ngôi nhà thờ chính tòa cũ được xây từ năm 1906 đã bị phá dỡ để xây ngôi nhà thờ chính tòa mới, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2006.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, nói về thánh lễ bế mạc năm thánh truyền giáo tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cách Hà Nội 1710 km về phía nam, đã cử hành nghi thức ra khơi trong thánh lễ bế mạc năm thánh truyền giáo hôm ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Trong bầu khí của ngày cuối tuần sau lễ Chúa Hiển Linh, tại nhà thờ giáo xứ Phaolô quận Bình Tân, giáo hạt Tân Sơn Nhì, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận, đã cử hành thánh lễ bế mạc năm thánh truyền giáo. Trên cung thánh được thiết kế hình một chiếc thuyền đang căng buồm ra khơi, và ngọn hải đăng là hình tháp chuông nhà thờ. Ngài kêu gọi tất cả những người Công giáo hãy cùng nhau ra khơi, mang sự sống dồi dào đến với mọi anh chị em. Đức Hồng Y ngỏ lời với cộng đoàn hơn 10.000 người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đặc biệt, người ta lưu ý đến sự hiện diện của những anh chị em khuyết tật. Ngài nói, sự sống dồi dào mà anh chị em đã đón nhận được từ Thiên Chúa chính là niềm tin, tình yêu và bình an. Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta, không những đã bày tỏ sự bình an, mà còn loan báo cho chúng ta biết tin mừng về sự sống và tình yêu thương. Chúa còn mặc khải cho chúng ta biết, Thiên Chúa ban ơn cứu độ, dẫn dắt chúng ta đi đến sự sống dồi dào. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng này cho nhiều người khác, như các mục đồng, đặc biệt cho những người và những gia đình đang sống trong đau khổ. Đức Hồng Y nhận định rằng, thực tại ngày nay, đòi hỏi mỗi người và mọi tổ chức phải đối diện với những gì đang xảy ra trong thế giới và những gì đang xảy ra với những người khác bằng một tinh thần ra đi. Buổi lễ bế mạc năm thánh truyền giáo cùng với nghi thức say đi đã kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với chủ đề Dương bườm ra khơi thả lưới bắt cá. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có Đức cha phụ tá Giuse Vũ Di Thống, một số linh mục trong ban giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, linh mục trưởng ban truyền giáo, linh mục đặc trách di dân và gần 50 linh mục. Hơn 200 thầy thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse phụ trách phần phụng vụ và thánh nhạc dưới sự điều khiển của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Kim Long, thư ký Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y tuyên bố bế mạc năm thánh truyền giáo và mở đầu năm thánh thể. Ngài lưu ý rằng, bế mạc năm thánh truyền giáo không có nghĩa là kết thúc, mà là để mở ra một dấu hiệu mới. Đức Hồng Y giải thích, theo ý của Đức Thánh Cha, năm thánh thể là năm giáo hội mở rộng con tim ra để đón nhận và chia sẻ ơn cứu độ với thế giới, qua bổn phận của mỗi cá nhân Kitô hữu, mỗi gia đình và các thành phần nằm trong cơ cấu của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta sống năm thánh thể là vì sự sống và hạnh phúc của mỗi người và của mỗi gia đình trong đất nước chúng ta. Ngài mời gọi, anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em, chúng ta hãy ra đi và thực thi lời Chúa ở mọi nơi mọi lúc. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y cử hành nghi thức thắp nến say đi trong bầu khí trang nghiêm. Mọi người đã hát vang bài ca, thắp sáng lên. với những lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa thắp sáng lên trong trái tim một tình yêu bừng cháy để xua tan băng giá, bóng tối và thắp sáng trần gian bằng tình yêu thương của mọi người. Một giáo dân tham dự thánh lễ cho biết, tôi thực sự xúc động trước hình ảnh Đức Hồng Y đứng ngay đầu con tàu truyền giáo. Sau lưng Ngài là hàng ngũ linh mục, và xung quanh Ngài gồm đông đảo tu sĩ và giáo dân. Ngài là một vị thuyền trưởng đang lèo lái con tàu, đưa chúng tôi ra khơi trong ánh sáng phục sinh. Một bạn trẻ cho biết, buổi lễ đã giúp tôi nhận ra thánh ý Chúa, và tôi dốc quyết sẽ thực thi thánh ý Chúa như lời Đức Hồng Y mời gọi. Đặc biệt, tôi sẽ tìm đến với những người đau khổ. Đức Hồng Y đã giúp tôi nhận ra chi thể đau khổ của Chúa nơi những anh chị em đang đau khổ, vì phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ, HIVS. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về thánh lễ bế mạc năm thánh truyền giáo tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của vị thánh da đen Martino de Porres, sinh quán tại Lima, bên Peru, vào thế kỷ thứ 17. Chúng ta đã biết qua phần đầu của cuộc đời ngài, nói về cảnh ly tán giữa cha mẹ vì sự khác biệt của màu da. Nhưng ngay từ nhỏ, Martino đã được ơn Chúa mặc khải cho biết, trắng hay đen, mọi người đều là anh em của cùng một cha trên trời. Và rằng một con người, dù có một làn da đen đuổi xấu xa đến đâu, nhưng đồng thời người ấy vẫn có thể có một tâm hồn trắng trong. Thiên Chúa không nhìn màu da để thẩm định bên trong tâm hồn. Martino luôn ước ao trở thành một bác sĩ. Cậu sẽ được tội nguyện chăng? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sau đây. Làm việc và học nghề với bác sĩ Marcelo de Rivero được vài năm, Martino đã nổi tiếng khắp nơi cậu ở. Cậu được mọi người mộ mến yêu thương, đặc biệt là những bệnh nhân và những tù nhân mà cậu đã chia sẻ với họ đồng lương ít ỏi hàng tháng của cậu. Năm lên 15 tuổi, một đêm nọ đang khi cầu nguyện, Martino cảm thấy Thiên Chúa mời gọi cậu tham dự vào bàn tiệc của Ngài. Nhưng cậu chỉ thích ngồi ở nơi thấp nhất. Cậu không muốn trở thành một linh mục, vừa đồng thời cũng cảm thấy bất xứng để làm một sư huynh. Cậu chỉ muốn là một người đầy tớ trong tu viện Đa Minh ở Santo Domingo. Điều này đã làm cho mẹ cậu thất vọng vô cùng. Bà đã dệt bao nhiêu giấc mộng đẹp về một tương lai tươi sáng của Martino. Giờ đây, cậu lại từ bỏ tất cả để chỉ là một người đầy tớ hèn mọn. Trong khi đó, bác sĩ Rivero cũng kinh ngạc không kém khi nhận được tin này. Ông cố gắng thuyết phục Martino từ bỏ ý định dạy dỗ của cậu, và chỉ cho cậu thấy điều tốt cậu có thể làm bằng việc cứu chữa người bệnh. Nhưng Martino chỉ mỉm cười và bảo là cậu phải ra đi. Martino đến tu viện Đa Minh và xin cha bề trên cho cậu được vào giúp việc cho các cha. Nhưng cha bề trên từ chối vì họ không có tiền để trả công cho cậu, trong khi tu viện còn vương mắc thêm nhiều món nợ khác. Martino đã giải thích là cậu không cần tiền, nhưng chỉ muốn phục vụ Chúa. Cha bề trên hỏi cậu có thích làm một sư huynh chăng? Martino liền trả lời là cậu chỉ thích là một người đầy tớ, không công, phục vụ cho các cha và các sư huynh mà thôi. Đây là một yêu cầu lạ đời, nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, vị bề trên nhậm lời. Tuy là một người đầy tớ, nhưng Martino cũng được mặc áo dòng đa minh màu trắng đen như những tu sĩ khác. Và kể từ đó, Martino có mặt ở khắp mọi nơi, từ trong nhà nguyện cho đến nhà bếp, phòng ăn, ngoài vườn rau. Tất cả mọi việc các sư huynh đều gọi đến Martino. Trong khi đó, Martino luôn vui tươi phục vụ mọi người không nề hà gian khổ. Cho đến một buổi sáng nọ, sư huynh Michael khám phá ra những con chuột đã cắn thủng nhiều lỗ trên chiếc áo dòng của thầy, và tất cả những quần áo khác nữa. Thầy liền đi trình bề trên, và được bề trên truyền lệnh đi báo cho Martino biết, để cậu tìm cách giải quyết. Từ ngày vào phục vụ trong tu viện Đa Minh, Martino đã nhiều lần trổ tài chữa bệnh cho anh em trong dòng. Cha bề trên rất vui mừng, nên đã ban cho cậu một mảnh đất nhỏ sau vườn để trồng cỏ thuốc cho cộng đoàn và cho những người nghèo, mỗi ngày kéo đến đứng chật ních trước cửa tu viện. Và sáng nay, đang khi cậu bón phân những cây cỏ thuốc và hài lòng vì chúng lớn nhanh như thổi, thì sư huynh Michael hớt hải chạy đến tìm cậu để báo tin chuột cắn quần áo của thầy. Sau khi nghe sư huynh Michael trình bày, Martino tỏ vẻ hối hận và thành thực nhận lỗi. Lỗi tại tôi tất cả, vì tôi đã không cho mấy con chuột ăn, nên chúng mới cắn quần áo của thầy. Trước những lời nói của Martino, thầy Michael chỉ còn biết giơ hai tay lên trời và lắc đầu bỏ đi, trình với bề trên. Là theo thầy, Martino đã cấu kết với lũ chuột. Còn lại một mình, Martino nghĩ ngay đến việc giải quyết vấn đề chuột cắn quần áo. Cậu đặt thúng phân bón xuống đất và đi đến góc vườn gọi chuột ra nói chuyện. Khi nghe tiếng Martino, một chú chuột liền chạy đến trước mặt cậu ngay tức khắc. Chào anh chuột. Martino mở lời. Tôi đến gặp anh để nói chuyện về chiếc áo dòng của thầy Michael, đã bị anh và các bạn anh gặm hết mấy lỗ đó. Tôi không trách mấy anh đâu, bởi vì đó chính là lỗi tại tôi đã không cho mấy anh ăn. Bây giờ tôi muốn thương lượng với anh, là nếu anh đồng ý đem hết bạn bè và họ hàng nhà anh ra cái chuồng bò bỏ hoang nằm ở phía sau tu viện, thì tôi xin hứa sẽ cho các anh ăn mỗi ngày. Sau đó, Martino trở vào tu viện, thì gặp ngay thầy Michael đang đứng ở cửa đợi thầy. Thầy Michael hỏi cậu đã tìm được biện pháp nào để giải quyết vụ chuột cắn quần áo chưa? Martino trả lời là cậu vừa mới nói chuyện với một con chuột về việc chúng ra ở ngoài chuồng bò, rồi mỗi ngày cậu sẽ cho chúng ăn, chứ đừng cắn quần áo nữa. Và chúng đã ưng thuận. Nói xong, Martino bỏ đi trước cặp mắt đầy kinh ngạc của thầy Michael. Chắc có lẽ thầy nghĩ trong lòng là thằng nhỏ da đen này đã điên rồi, nên mới nói chuyện với chuột. Nhưng Martino không điên, và đáng ngạc nhiên hơn nữa là cả họ hàng nhà chuột đã thật sự rời bỏ tu viện, ra sống ngoài chuồng bò bỏ hoang, như những tạo vật ngoan hiền, để mỗi ngày được Martino cho ăn uống tử tế. Vậy anh em trong dòng cũng chẳng ngạc nhiên gì cho lắm khi nhìn lại những việc mà Martino đã làm. Giống như thánh Francisco Assisi, Martino hình như cũng có đầy cảm xúc đối với thiên nhiên. Sau đó, cha bề trên lại có một nỗi lo khác, và lần này cha cũng tìm đến Martino. Hình như mỗi lần có việc gì giải quyết không xong, người ta đều nghĩ đến người đầy tớ da đen hèn mọn này. Số là chân trái của cha Montiadosca bị nhiễm độc, và không còn có thể chữa trị được nữa, ngoại trừ việc cưa chân. Cha đau đớn, rên rỉ, quạo cỏ luôn, và không muốn một ai có mặt trong phòng của cha. Cha bề trên bảo Martino tìm cách đến gần để săn sóc cho cha. Martino cầu nguyện xin Chúa giúp, và nảy ra ý nghĩ là làm cho cha một dĩa rau tươi hái ở ngoài vườn, do chính tay cậu trồng. Xảy ra lúc đó là cha Montiadosca cũng đang thèm được ăn một đĩa rau tươi. Cho nên, khi Martino đến thăm cha với dĩa rau trên tay, đã làm cha vui lên và ăn uống cách ngon lành. Trong khi đó, Martino lau rửa vết thương, rịch thuốc và băng bó cho cha. Vài giờ sau đó, cha Montiadosca đã có thể đi lại bình thường, không còn đau đớn gì nữa cả. Cha luôn miệng khen ngợi Martino với các anh em trong dòng, là cha được lành bệnh nhờ phép lạ. Martino chỉ mỉm cười đáp là cậu chẳng làm phép lạ gì cả, nhưng do nơi lòng nhân từ mà Thiên Chúa đã chữa lành bệnh cho cha mà thôi. Trên đây là hai điều kỳ diệu, nhưng xuất phát từ sự đơn sơ cao cả của Martino. Sự đơn sơ này là nhân đức nền tảng trong suốt cuộc đời của Thánh Martino de Porres. Còn có những điều kỳ diệu khác nữa mà chúng tôi sẽ trình bày sau này. Chúng là những điều kỳ diệu được thành hình bởi sự đơn sơ như trẻ nhỏ, bởi niềm tin tưởng đơn sơ vào sự tốt lành của Thiên Chúa, mà Chúa Giê-xu đã nói là có thể chuyển núi dời non. Dĩ nhiên, những điều kỳ diệu này chỉ dành để cho những linh hồn đã được chọn. Ở mọi thời đại, Thiên Chúa luôn tạo nên những linh hồn đặc biệt như thế, để chứng minh cho thấy sự thật vĩ đại mà Ngài đã rao giảng có thể thực hiện được trong sự đơn sơ tầm thường trong đời sống con người. Và Martino de Porres đã được Thiên Chúa tạo nên để cho thấy sự thật rằng trời cao có thể xúc động trước sự đơn sơ như trẻ nhỏ của một linh hồn. Tiểu sử của Thánh Martino de Porres tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện như thế nào? Ngài cầu nguyện cho ai và cho điều gì? Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vâng, cũng như mọi Kitô hữu khác, Giáo Hoàng phải ý thức rõ ràng về những hiểm nguy đang đe dọa cuộc sống của con người trong thế giới, tương lai của con người trong thời gian, và tương lai tối hậu, vĩnh cửu và cánh chung của con người. Nhưng, ý thức về những nguy hiểm đó không dẫn chúng ta tới chủ trương bi quan. Nó chỉ càng kích thích ta đấu tranh cho chiến thắng của điều thiện trên tất cả mọi bệnh viện. Chính giữa lòng cuộc đấu tranh cho chiến thắng của điều thiện như thế trong con người và trên thế giới, sẽ phát sinh nhu cầu của việc cầu nguyện. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng có một chiều kích đặc biệt. Sự lo lắng cho tất cả các giáo hội luôn canh cánh trong lòng và trong trí Ngài. Mỗi ngày sẽ dẫn Ngài dùng lời cầu nguyện để hành hương qua toàn thể thế giới. Như vậy, xuất hiện một thứ địa lý của lời cầu nguyện của Ngài. Các cộng đoàn, các giáo hội, các xã hội và những vấn đề đang bổ vây thế giới ngày nay. Theo nghĩa này, Giáo Hoàng được kêu gọi hãy có một lời cầu nguyện toàn cầu, sự lo lắng cho các giáo hội. Sẽ cho phép Ngài trình bày với Thiên Chúa tất cả những niềm vui và tất cả những niềm hy vọng, cũng như tất cả những đau khổ và những lo âu mà giáo hội chia sẻ với nhân loại hôm nay. Người ta cũng có thể gợi lên việc cầu nguyện riêng cho thời đại chúng ta. Việc cầu nguyện của thế kỷ 20. năm 2000 là một thách đố thực sự. Phải công nhận lợi ích vô biên của mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời, nhưng cũng không nên nhắm mắt để không nhìn thấy mầu nhiệm của tội lỗi vẫn luôn bành trướng. Thánh Phaolô viết, ở đâu tội lỗi tràn lan, thì ân sủng cũng đã tràn ngập hơn. Chân lý sâu xa này luôn lặp lại tiếng kêu gọi khẩn cấp hãy cầu nguyện. Nó cho thấy việc cầu nguyện cần thiết cho thế giới và cho giáo hội. Bởi vì xét cho cùng, đó là cách thức đơn giản nhất để làm cho Thiên Chúa và tình thương cứu độ của Ngài hiện diện nơi thế giới. Thiên Chúa đã trao phó cho con người ân cứu độ của bản thân họ. Ngài đã trao phó giáo hội và tất cả công trình ân cứu độ trong giáo hội cho con người. Ngài đã trao phó cho mỗi người chúng ta bản thân con người của mình và toàn thể nhân loại. Ngài đã ủy thác mọi người cho mỗi người và mỗi người cho mọi người. Ý thức về thực tại phi thường này phải luôn luôn có âm vang trong lời cầu nguyện của giáo hội và nhất là trong lời cầu nguyện của giáo hoàng. Chúng ta hết thảy là những người con của lời hứa. Chúa Kitô đã nói với các tông đồ của Ngài, anh em hãy giữ vững lòng can đảm, Thầy đã chiến thắng thế gian. Nhưng Ngài cũng âu lo, khi con người trở lại, Ngài có còn thấy niềm tin trên mặt đất này chăng? Đó là nguồn gốc của chiều kích thừa sai của lời cầu nguyện của giáo hội và của giáo hoàng. Giáo hội cầu nguyện để công trình của Chúa Kitô cứu độ thế giới được hoàn tất. Giáo hội cầu nguyện để mình có thể sống và không ngừng chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Như Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại, sứ mạng này chính là yếu tính của giáo hội. Như vậy, giáo hội và giáo hoàng cầu nguyện cho những người mà sứ mạng này được trao cho cách riêng. Giáo hội và giáo hoàng cầu nguyện cho các ơn gọi, không những cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ, nhưng còn cho rất nhiều ơn gọi nên thánh của những giáo dân trong dân Chúa. Giáo hội còn cầu cho những người đau khổ. Đau khổ luôn là một thử thách cam go, không những về thể xác mà còn về tinh thần nữa. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, nhờ những đau khổ của Ngài, Ngài bổ túc nơi xác thịt Ngài những gì còn thiếu cho những thử thách của Chúa Kitô. Chân lý này nằm ở tâm điểm của Phúc Âm. Tìm thấy niềm vui và hy vọng ngay trong các đau khổ của mình là một khía cạnh chủ yếu của tin mừng. Nhưng con người chỉ có thể vượt qua ngưỡng cửa của sự thật này nếu được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Lời cầu nguyện cho và với những người đau khổ tất nhiên được hội nhập vào tiếng kêu lớn mà giáo hội và giáo hoàng dâng lên Thiên Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Đó là tiếng kêu để xin cho điều thiện toàn thắng. Mặc dầu có điều ác, có những đau khổ, và tất cả những lỗi lầm và những bất công của loài người. Sau cùng, giáo hội cầu nguyện cho những người đã qua đời. Lời cầu nguyện này cho thấy rõ chính sự sống của giáo hội. Giáo hội luôn ở trong niềm hy vọng của cuộc sống vĩnh cửu. Việc cầu nguyện cho những người qua đời gắn liền với cuộc chiến đấu chống lại thực tại của cái chết. Chống lại sự hủy hoại luôn luôn đe dọa một cách không thương xót sự sống của con người trên mặt đất này. Lời cầu nguyện này luôn dẫn người ta đến chỗ đích thân đón nhận mặc khải của sự sống lại. Chính Chúa Kitô làm chứng về sự sống và về tính bất tử mà Thiên Chúa đã hứa cho từng người trong chúng ta. Việc cầu nguyện vừa là tìm tòi Thiên Chúa vừa là mặc khải Thiên Chúa. Nơi việc cầu nguyện của ta, Thiên Chúa tỏ rõ Ngài là đứng sáng tạo và là cha, là đứng cứu chuộc và là Chúa cứu thế, là thần khí, dò thấu mọi sự, cả đến những gì sâu xa nhất của Thiên Chúa, cũng như dò thấu những bí mật của tâm hồn con người. Trong việc cầu nguyện, trước hết Thiên Chúa tỏ ra Ngài là tình thương xót, nghĩa là một tình yêu đi tới gặp con người đau khổ. Tình yêu này nâng đỡ, vực dậy và mời gọi chúng ta hãy tin tưởng. Sự chiến thắng của sự thiện trên thế giới được gắn liền với chân lý này. Những người cầu nguyện tuyên xưng chân lý này và một cách nào đó làm cho Thiên Chúa là tình thương xót hiện diện trong thế giới của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi được đặt ra cho Ngài. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện thế nào? Ngài cầu nguyện cho ai và cho điều gì? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ai đã có dịp đặt chân trên đất Thụy Sĩ và bước đi trên các nẻo đường, đều không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một tấm biển lớn, trên đó trình bày hai chiếc xe hơi, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh. Cả hai xe đi cùng chiều, những người ngồi trong xe đang chào nhau, cười với nhau. Người lái xe đang ra dấu cảm ơn lại bằng cách giở mũ chào. Ở phần dưới tấm biển có ghi một hàng chữ: Hợp tác là an toàn. Điều này muốn nói lên rằng, giúp đỡ lẫn nhau, đối xử với nhau như người cộng sự, bằng tình, bằng hữu, là bảo đảm cho một cuộc hành trình không nguy hiểm. Các bạn thân mến, trong cuộc hành trình đời sống con người, nhất là trong cuộc hành trình tiến tới sự trưởng thành của thanh thiếu niên vừa bước vào tuổi dậy thì, đâu là bí quyết của cuộc hành trình an toàn? Đâu là bản chỉ dẫn giúp tránh khỏi những nguy hiểm của đổ vỡ, xa lầy, lầm đường lạc hướng? Có thể nói được rằng, bí quyết thành công của cuộc hành trình đầy cam go ấy chính là sự hợp tác và tinh thần đồng trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập tới một trong những vấn đề nóng bỏng của thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì, đó là nhu cầu được tự do và tinh thần trách nhiệm. Như là hai mặt của một đồng tiền. Thanh thiếu niên thường có quan niệm sai lầm về tự do tự lập. Vì thế, chỉ muốn tự do tự lập ngoài khuôn khổ của lề luật và rửa tay khỏi trách nhiệm. Nhưng tự do tự lập ngoài lề luật và thiếu trách nhiệm chỉ dẫn đưa tới hỗn loạn và tự tiêu diệt mà thôi. Trái lại, tự do thật là tự do trong giới hạn của kỷ luật và dựa trên tinh thần trách nhiệm. Tự do và trách nhiệm là như những viên gạch trải lát trên con đường dẫn tới tuổi trưởng thành. Nếu tự do thực là tự do có giới hạn, thì trách nhiệm cũng có giới hạn, và giới hạn của trách nhiệm là lề luật. Vì thế, huấn luyện tự do tự lập và tinh thần trách nhiệm đòi hỏi gì? Trước hết, đòi hỏi sự hiểu biết và chấp nhận giá trị của lề luật như giới hạn của tự do và trách nhiệm. Bắt đầu ngay từ trong môi trường gia đình. Bước đường thứ nhất, cha mẹ có bổn phận đặt ra một số quy luật và giới hạn để con cái lớn lên trong tinh thần tự do và trách nhiệm. Chính vì thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì đang trong giai đoạn phát triển quyền tự do tự lập, nên cần được tích cực tham dự vào việc quy định những quy luật chúng phải tuân giữ, và đồng thời cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả nếu vi phạm những quy luật ấy. Hiểu như thế, những cha mẹ khôn ngoan sẽ cho con cái được tự do phát biểu và được dự phần vào những quyết định các quy luật có liên quan đến đời sống của chúng. Cha mẹ cũng sẽ nêu bật lý do chính đáng của những quy luật nhắm mục đích duy nhất là vì lợi ích của con cái. Làm như thế là tạo bầu khí tích cực giúp con cái phát triển quyền tự lập. Đồng thời cũng là cơ hội tốt đẹp để con cái hiểu rằng không thể nào có tự do ngoài tinh thần trách nhiệm được. Chính trong bầu khí cởi mở, trao đổi tư tưởng, cha mẹ và con cái có thể đối thoại, gặp gỡ nhau, đồng thời cha mẹ vẫn còn giữ được uy tín và quyền bính của mình. Mặc dầu lời nói và quyết định của cha mẹ vẫn là lời sau cùng,
nhưng con cái đã được chuẩn bị để hiểu biết, cũng sẽ dễ chấp nhận và tôn trọng ý kiến của cha mẹ. Hơn thế nữa, vì con cái đã được dịp bày tỏ tư tưởng và ý kiến của mình trước rồi, cho nên cũng sẽ dễ nhìn nhận những quy luật đó là điều chính đáng phải lẽ, hơn là phản đối vì được coi như là sự áp đặt về phía cha mẹ. Kinh nghiệm của các nhà chuyên môn về mặt tâm lý minh chứng rằng, những phụ huynh biết cho con cái được việc tham dự vào các quyết định có liên quan tới chúng, thường cũng được chúng tôn trọng và vâng phục hơn là đối với các phụ huynh chỉ biết áp đặt quy luật theo sở thích và ý riêng của mình, và chỉ biết khăng khăng cho rằng lập trường của họ là đúng. Bước đường thứ hai, cha mẹ không những chỉ có bổn phận xác định rõ ràng những quy luật, những giới hạn con cái phải tuân giữ, mà còn phải khôn khéo áp dụng hình phạt mỗi khi con cái vi phạm hoặc bất tuân những gì đã được thỏa thuận nữa. Cả trong bước đường thứ hai này, nếu con cái đã được tham dự vào việc quy định những hình phạt, chúng cũng sẽ dễ chấp nhận những hình phạt đó hơn, thay vì phản đối hoặc vẫn khuất mỗi khi bị trừng phạt. Các phụ huynh đừng quên rằng, bổn phận làm cha mẹ không phải là áp đặt tư tưởng và lập trường của mình trên con cái, nhưng là giúp con cái tập luyện tinh thần trách nhiệm trong khi thực thi quyền tự do tự lập, là giúp con cái lãnh hội và xác tín được điều quan trọng này. Nếu chấp nhận trách nhiệm sẽ được tự do tự lập, nhưng nếu không muốn lãnh nhận trách nhiệm, tức là chứng tỏ chưa sẵn sàng được sử dụng quyền tự do tự lập. Một khi thanh thiếu niên hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa tự do và trách nhiệm, tức là các em đã học được bài học rất quan trọng, không những chỉ cần thiết ở tuổi dậy thì, mà còn là nền tảng cho lứa tuổi trưởng thành sau này nữa. Để được như thế, cha mẹ còn phải có bổn phận thoa dầu vào các trôn ốc của tiến trình phát triển bằng thứ dầu của tình thương. Một khi con cái cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, một khi chúng hiểu được rằng cha mẹ chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con cái và tất cả các quy luật, nhằm mục đích duy nhất là mưu cầu điều tốt cho con cái, lúc đó bản tính tự lập của con cái sẽ được hiện rõ và tinh thần trách nhiệm của chúng cũng sẽ được cổ võ thêm hơn. Ngược lại, nếu con cái không cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ, nếu chúng thấy rằng quy luật cha mẹ đặt ra chỉ là thứ quy luật tùy hứng, hoặc chỉ quan tâm đến vinh dự của cha mẹ, đến thành công thắng lợi của con cái hơn là sự phát triển nhân phẩm của con cái, lúc đó chúng ta sẽ không còn lạ gì nếu chúng ra mặt phản đối sự bất công của quy luật và phản đối ngay cả cha mẹ và những người áp dụng những quy luật đó nữa. Các phụ huynh cũng đừng quên rằng, tất cả mọi nỗ lực nhằm mục đích kiềm chế và áp đặt con cái ở tuổi dậy thì hầu như đều gặp phải thất bại nặng nề. Mọi hình thức áp đặt và cưỡng ép đều khó có thể đạt được thành quả tốt đẹp, vì không được con cái chấp nhận như là biểu chứng của tình thương. Mặc dù cha mẹ có thiện chí vì muốn điều tốt cho con cái, tình thương chân thành là khí cụ hữu hiệu hơn cả, có thể bảo đảm điều tốt lành nhất trên trần gian này. Vì thế, những phụ huynh xác tín về tầm quan trọng của tình yêu thương và luôn đi bước trước để bày tỏ tình thương đối với con cái, họ sẽ đạt được thành quả tốt đẹp trong việc huấn luyện tinh thần trách nhiệm, đồng thời cũng cổ võ tính tự lập của con cái. Starber, một chuyên gia về tâm lý tuổi trẻ, đã khẳng định rằng, khi nào các phụ huynh buông xuôi vì nghĩ rằng con cái không muốn hoặc không cần tới tình thương của cha mẹ, lúc đó con cái sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Cả khi tình thương bị hiểu lầm, bị coi là điều tất nhiên, nhưng tình thương vẫn luôn là món quà cao quý và cần thiết nhất mà cha mẹ có thể ban tặng cho con cái mình. Nói tóm lại, bày tỏ tình thương với con cái, tạo bầu khí thân mật để con cái có thể cộng tác với cha mẹ, là hai điều kiện tối cần giúp cổ võ tinh thần trách nhiệm, đồng thời phát triển tính tự lập của con cái. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những bước đường cần thiết trong việc thiết lập quy luật và giúp con cái tôn trọng những quy luật đó. Mời các bạn đón nghe tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sau khi đã giảng một bài về gương sống của các vĩ nhân, thầy giáo dành thời giờ để cho các em học sinh lớp 8 phát biểu ý kiến về mẫu người hay nghề nghiệp mà các em muốn có sau này. Mỗi em lần lượt thay phiên nhau phát biểu. Em thì muốn làm bác sĩ, em thì muốn làm kỹ sư, em khác muốn làm luật sư, em nữa thì muốn làm thương gia, vân vân và vân vân. Cả lớp đã phát biểu ý kiến và chọn những nghề nói được là có thể đem lại địa vị xã hội và nhiều tiền. Nhưng thầy giáo lưu ý có một em học sinh ngồi ở góc bàn, chưa phát biểu ý kiến và xem ra em cũng không tha thiết gì với cuộc tranh luận cho lắm. Thầy giáo hỏi em, tại sao em không nói gì cả? Sau này lớn lên, em muốn trở thành người như thế nào? Sau vài phút thinh lặng, em học sinh đó chậm rãi trả lời. Thưa thầy, con muốn sau này trở nên nhà hảo tâm, một người có lòng nhân từ yêu thương con người. Thầy giáo hỏi tiếp, với giọng cảm động, vì câu trả lời đượm vẻ lý tưởng cao thượng của em. Nhưng tại sao con muốn làm nhà hảo tâm, làm kẻ nhân từ có lòng yêu thương con người? Và em học sinh đó trả lời. Thưa thầy, con muốn làm nhà hảo tâm bởi vì con nghe nói rằng nhà hảo tâm thương người là kẻ có tiền của nhiều nhất trên thế giới. Và con muốn có tiền nhiều nhất trên thế giới nên con muốn làm nhà hảo tâm. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của em học sinh này làm chúng ta suy nghĩ. Em đã lầm tưởng rằng cần phải có thật nhiều tiền của để có thể sống tốt lành với anh chị em xung quanh. Nhưng thật sự không phải như vậy. Không phải hễ có nhiều tiền của là có thể sống tốt lành với kẻ khác. Không cần có nhiều tiền của để có thể thực hiện điều tốt, phục vụ anh chị em xung quanh. Chúng ta nhìn thấy lầm lẫn của em học sinh mơ làm nhà hảo tâm vì muốn có nhiều tiền của. Nhưng chính chúng ta đôi khi cũng tưởng nghĩ và hành động như vậy. Khi đứng trước một nhu cầu của anh chị em, khi cần phải thực hiện một điều tốt nào đó để giúp đỡ anh chị em, tính ích kỷ trong con người chúng ta thường tìm những lý do để tránh khỏi phải làm điều tốt. Và một trong những lý do thường được ta dùng đến để tự an ủi mình là: tôi không giàu có, tôi không có tiền nên tôi không thể giúp anh hay chị được. Hy vọng là có người khác giàu có hơn, có dư của cải hơn, có thể giúp đỡ anh chị. Lý do này có thể xuất hiện trong tâm trí ta, một khi người lâm cảnh khốn khổ đến gõ cửa nhà xin giúp đỡ. Cả khi ta có thể giúp đỡ được, nhưng vì ích kỷ, vì tham lam, ta thường tránh né, không thực hiện việc tốt, không muốn làm việc tốt, nại lý do là mình không có tiền, không đủ phương tiện vật chất. Đó là ta lý luận và sống như thể điều tốt tùy thuộc vào của cải vật chất. Không, tiền của không thể nào làm cho con người trở nên tốt hơn. Một người không dư thừa của cải vật chất, nhưng với lòng tốt đã có, thì chắc chắn sẽ luôn luôn sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng trợ giúp anh chị em bên cạnh lâm cảnh túng thiếu. Sống tốt lành không tùy thuộc vào của cải vật chất ít hay nhiều, nhưng tùy thuộc vào chính cái tâm, tùy thuộc vào tâm hồn con người. Nếu tâm hồn con người đã được ân sủng của Thiên Chúa thánh luyện, được tích chứa tình yêu của Thiên Chúa đích thật, thì chắc chắn tâm hồn đó sẽ sẵn sàng hơn để phục vụ anh chị em. Ngược lại, nếu không sẵn sàng phục vụ anh chị em, thì đó là dấu chỉ tâm hồn ta chưa có được thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa đích thật. Thánh Gioan Tông Đồ đã cảnh tỉnh các tín hữu của Ngài như sau: làm sao anh chị em có thể nói mình yêu mến Thiên Chúa không trông thấy, khi mà chính mình không yêu mến anh chị em mà mình trông thấy? Nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến anh chị em thì đó là nói dối. Ta cần yêu mến Chúa thật sự trước để có thể yêu mến và phục vụ anh chị em hữu hiệu, thật sự, thật lòng. Lạy Chúa, xin đổ tràn tình thương và ân sủng Chúa xuống trong tâm hồn con, để thanh luyện con khỏi những tật xấu, nhất là khỏi tính ích kỷ. Xin cho con biết sống quảng đại, chia sẻ và liên đới với mọi người, nhất là những anh chị em bên cạnh đang cần con trợ giúp, dù đó chỉ là một sự trợ giúp đơn sơ tầm thường, một nụ cười thông cảm, một lời nói ủi an, không tốn tiền, nhưng tốn hao cố gắng tu luyện hàng ngày. Lạy Chúa, xin dạy con biết hy sinh, để sống yêu thương như Chúa đã nêu gương. Amen.
Ai đang mong ước xây dựng lại bao nhiêu đổ nát trong lòng người? Ai đang thao thức cho tình Ngài luôn luôn tươi thắm giữa đồng loài? Vai trở thành một kỳ tô ca. Chùa hạt lúa bị mục nát đi để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra, là tấm bánh được bẻ ra để xây dựng một thế giới mới. Ai đang mong bước đi vào đời nên men lên mũi ướp mặn đời? Ai đang khao khát trong đời mình nên như ánh sáng soi lòng người? Phải trở thành một kỳ tô ca. Đức Kitô cửa hạt lúa bị mục nát đi, cửa hạt lúa bị mục nát đi để đem lại ơn cứu độ. Kitô là tấm bánh được vẽ ra, là tấm bánh được vẽ ra để xây dựng một thế giới mới.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UT.